cười vang bên bầy vịt đang rút rích tìm thức ăn. Nhưng tôi vẫn nhớ. Có lẽ vì cuộc sống của họ ngày càng xa lạ với chúng tôi. Họ có nhà để về, chúng tôi thì không. Họ sống giữa chòm xóm đông đúc, chúng tôi thì không. Họ ngủ với những giấc mơ đẹp, chúng tôi thì không. Nằm chèo quen, co rúm, chen chúc nhau trên sạp ghe, chúng tôi đánh mất thói quen chiêm bao. Điều này làm tôi và Điền buồn biết bao. Vì cách duy nhất để được nhìn lại hình bóng má cũng tan rồi. Mà thí dụ như những cơn chiêm bao quay trở lại, chúng tôi không biết chắc là hình ảnh ấy của má có xuất hiện hay không. Mùa khô năm tôi 13 tuổi, bầy vịt lăn ra chết gió. Để kiếm sống, cha tôi quay lại với nghề thợ mộc. Cha nhận đóng giường tủ cho một vài nhà trong xóm Bào Sen. Chúng tôi neo ghe tại đó vài ngày. Cái cảm giác đang ở xóm cũ, có ngôi nhà cũ vây riết lấy chúng tôi. Chữ chúng tôi không kể cha vào. Những trưa xế ngồi ngoài hàng ba một nhà trong xóm, tôi tước lá dừa thắt cào cào châu chấu. Điền ngó nắng rưng rưng ngoài sân, nói: sao gió ở đây giống hệt gió nhà mình? Hai đứa tôi muốn khóc. Chị chủ nhà ngần ngại nói với cha: ngó mặt hai đứa con anh thấy thương quá, thấy không bình thường. Cha tôi cười nhẹ: vậy hả? Đứa con gái chị chủ nhà trạc tuổi thằng Điền rủ chúng tôi vào nhà chơi, nhưng nó luôn nhận được những cái lắc đầu. Chúng tôi sợ quá cái bồ lúa trong nhà, hình ảnh nó làm cả hai chị em ngạt thở. Thật lạ làm sao, khi mà chúng tôi đã quen dần với những hình ảnh giống mình, tức là bị bỏ giữa đời chơi vơi. Thí dụ như nhìn một chiếc đũa gãy, cái nắp nồi vỡ, hai bầy gà con lạc mẹ nhau nhát. Nhưng không quên được, cái bồ lúa ngay ngáy mùa cất trâu, giữa nó và vách nhà là một khoảng hơi tối, nhưng rất thu hút trẻ con. Chúng hay giả bộ đó là nhà riêng của chúng, để bày biện, nấu nướng, đóng vai chồng vợ, vai má con, để lúc bị đòn, chúng cũng chui tọt vào đó, khóc một mình, nhiều khi ngủ quên luôn. Và người lớn thì hãi hùng, sao không thấy đứa nhỏ đâu, nó bỏ đi về ngoại, nội, hay đã vô ý trật chân té xuống đìa. Cái kẹp bồ lúa cũng đã từng là thiên đường mơ mộng của hai chị em tôi. Bẻ trái trứng cá làm cơm, muỗng dừa là chén, giả đò ăn no, giả đò tối rồi đi ngủ. Một bữa kia chơi chán, lăn ra ngủ thiệt. Thức dậy bỗng thấy cuộc đời mình thay đổi quá trời đất, như đã sống qua một kiếp rồi. Nhưng 9-10 tuổi đã đủ để gọi là một kiếp người chưa? Chúng tôi chẳng phải những đứa trẻ bình thường. Cuối cùng nhỏ con chị chủ nhà cũng nhận ra, nó bỏ mặt. Nó là một đứa trẻ xinh đẹp nhưng hỗn hào, cáu kỉnh. Nó chẳng khi nào kêu má ơi má à khi cần. Nó chỉ cộc lóc bảo: tôi đói bụng quá bà ơi. Người mẹ phân bua với cha tôi, tại ba nó mê theo vợ bé nên không ai dạy. Chị cũng bận rộn te tái cắp nót đi suốt, tìm ông thầy này bà cốt kia để thỉnh bùa chú cho ông chồng quay lại. Và mỗi khi thất bại, chị lại quả quyết là bùa của tình địch mạnh hơn. Nói như vậy dường như để cho tâm bớt đau trước sự thay lòng. Ba mùa lúa rồi chỉ ra đồng một mình, một mình nuôi con, một mình nhìn gương, tự ve vuốt và yêu lấy mình. Cái sàn lãng sau nhà đã 3 năm vắng bóng đàn ông. Một chiều chúng tôi đến, xẻ mấy cây đổ xong, cha ra đó tắm. Nước chảy re rắc trên khuôn mặt lạnh lùng, nước mỏng tan tràn qua những khớ thịt đỏ au của cha tôi. Chị chợt giật thót người, cài vội chiếc nút áo bung ra vì không chịu nổi đôi vú căng tức. Ngay lập tức, tôi có cảm giác câu chuyện về những lá bùa vẽ nhì nhằn chị giấu trong áo gối, em dưới chiếu hay kẹt giường, không còn ý nghĩa gì hết. Chị cũng sửng sốt khi nhận ra điều đó. Giường đã làm xong, đáng lẽ chúng tôi phải dời đi. Nhưng chị chủ nhà muốn đóng thêm 2 cái tủ nữa. Chị thuê hàng xóm xuống ao mò lên những thân gỗ đã ngâm lâu, và chở tới xưởng cưa. Rõ ràng là chị không chuẩn bị trước. Rõ ràng chị muốn giữ cả nhà chúng tôi lại. Chúng tôi được đối xử rất tử tế. Ngoài hai bữa cơm, buổi trưa, chị hay đãi thêm nồi chè hay khoai luộc. Chị nồng nhiệt bảo chúng tôi lên nhà ngủ. Nhà rộng rinh như vậy không cớ gì phải ngủ ghe. Cha tôi trù trừ nhưng rốt cuộc cũng gật đầu với một thoáng giễu cợt. Thật không đỡ chối từ một tấm lòng như thế. Tôi và Điền ở lại ghe. Tôi nói ngủ ở đây gió mát quen rồi. Với lại tụi tôi phải giữ đồ. Nói tới chỗ này tôi mắc cười muốn chết. Chiếc ghe tơi tả, đáng giá gì đâu mà giữ. Nhưng chị chủ nhà không để ý. Chị đang ưng bụng, ngây ngước tràn trề trong mắt. Và cha tôi lên đó, một mình. Tôi ôm quắp thằng Điền nghe những con sóng nhỏ lách tách vỗ vào mũi ghe. Nói, hay nhớ trường học quá cưng. Ôi cái trường siêu dựng trên khu vườn chùa đầy cây thuốc. Có ông thầy trẻ tuổi hay vò đầu tôi và xao xuyến hỏi, mắt khỏe không con? Thằng Điền hỏi lại, mắt gì mà nhớ, lãng òn. Tôi không biết, tôi đã ngưng nhớ nó từ khi cuộc sống trên đồng. Nhưng đêm nay sao tôi lại nghĩ tới cả chuyện kiếm tiền để chữa mắt cho Điền. Tôi vẫn nghĩ sự xuất hiện của nước mắt chỉ có ý nghĩa khi người ta khóc. Đêm nay tôi sao thế này, vì nhìn thấy niềm hy vọng ư? Và tôi ngủ trong nỗi xốn xang. Lúc thức dậy thì hy vọng cũng thức theo. Sáng hôm đó tôi thấy cha trút bỏ vẻ lập lũi thường ngày. Mắt ông hay rực lên, nói cười rất lạ. Dường như cha bừng tỉnh nhận ra giá trị của mình, tìm thấy con đường sẽ đi. Những suy nghĩ cồn cào làm cho vẻ mặt cha lung linh như bầu trời nhiều mây và gió. Thoát quang đãng, thoát âm u, thoát khoái trá, thoát đau đớn. Chị chủ nhà cũng thất thường, đang tươi hơn hớn bỗng bận thần khi thấy cha nóng xong một cái tủ nữa rồi. Chiếc tủ chén này cha mất 5 ngày mới hoàn thành, nhưng không sớm hơn được, vì chị chủ nhà lúc thì bưng nước ra, lúc lại kêu nghỉ ăn bánh anh thợ à. Nhiều lúc chơi ngoài hàng ba, nghe tiếng bào trượt trên ván ọt ẹt ngừng lại, buổi trưa yên phắt, và đống dăm bào bị giẫm tạo ra âm thanh lạo xạo, lao sao lạo xào. Chúng tôi biết chị đang ở ngay chỗ cha. Không hiểu sao tôi nghĩ chị chủ nhà chính là hy vọng để chị em tôi trở về cuộc sống bình thường với một người cha bình thường. Chúng tôi luôn tạo cơ hội, khoảng trống cho chị gần gũi với cha. Cực nhất là phải rủ rê, lôi kéo nhỏ con chị chơi với chúng tôi. Thằng Điền khó chịu, rồi cũng đứt. Tôi cười, thôi kệ nó. Mà lòng nghĩ, biết đâu mai mốt con nhỏ này với mình là một gia đình, biết đâu đó là một mối tình dài. Nên tôi thấy hơi lo khi cha sắp hoàn thành chiếc tủ áo cuối cùng. Buổi chiều, cha xin những mảnh cây ván vụn đắp vá lại mua ghe, nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Chị chủ nhà ủ ê, suốt buổi chị dầm đũa vào chén cơm nhỉ. Cha nhìn chị cười nhẹ, rồi hỏi khẽ khàng, cô đi với